Chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với quyển sách Triết lý cuộc đời của Jim Jones do Thủy Hương dịch. Phần thứ nhất, hành động và lao động. Bạn cần phải học cách biến trí tuệ và những cảm xúc mạnh mẽ thành hành động. Sự kỳ diệu của hạt giống và đất trồng không phải được tạo ra bởi lời nói khẳng định, mà chỉ được tạo ra thông qua lao động. Hãy coi nghỉ ngơi là một điều cần thiết, chứ không phải là một mục tiêu. Chỉ nghỉ ngơi đủ để hồi phục sức khỏe. Nếu thiếu những hành động liên tục, thì những mối đe dọa của cuộc sống sẽ sớm lấn át những giá trị. Số ít những người hành động luôn bị số đông những người chỉ ngồi nhìn ghen tị. Yêu cầu, tin cậy và quyết tâm. Yêu cầu là bước đầu của việc được nhận ra một điều gì đó. Hãy chắc rằng bạn không đi ra biển với một cái thìa, và ít nhất hãy mang theo một cái xô, kẻo bọn trẻ sẽ cười vào mũi bạn. Không có cơ hội nào để được nhận tốt hơn là biết ơn những gì bạn đang có. Lòng biết ơn sẽ sớm mở ra những cánh cửa cơ hội để những ý tưởng tràn vào con đường của bạn. Quyết tâm nói, tôi sẽ làm. Hãy nói, tôi sẽ chinh phục đỉnh núi này. Họ nói rằng nó quá cao, quá xa, quá dốc, quá lởm chởm, quá khó. Nhưng đó là ngọn núi của tôi sẽ chinh phục được. Bạn sẽ sớm thấy tôi hoặc vẫy tay trên đỉnh núi, hoặc là chết trên đường sau khi nỗ lực hết mình. Căm phẫn và quyết tâm là hai cảm xúc mạnh mẽ có tác dụng tạo nên sự thay đổi. Tiếp theo, những điều cơ bản, những nền tảng. Thành công chẳng phải là phép màu, cũng không phải là điều thần bí. Thành công là kết quả tất yếu của việc kiên trì, áp dụng những nguyên tắc nền tảng cơ bản. Chẳng có nguyên tắc nền tảng nào là mới cả. Bạn có quyền nghi ngờ một chút nếu có người nói, à, tôi phát hiện ra một nguyên tắc mới. Điều này giống như ai đó mời bạn đi tham quan một vòng nhà máy sản xuất đồ cổ vậy. Có những điều bạn cần phải làm hàng ngày. Ăn 7 quả táo vào tối thứ bảy thay vì mỗi ngày một trái sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Thành công không khác hơn là thực hiện một số kỷ luật đơn giản hàng ngày, còn thất bại đơn giản là lặp đi lặp lại một vài lầm lỗi trong đánh giá từ ngày này qua ngày khác. Chính sức mạnh tích lũy của kỷ luật và đánh giá sẽ dẫn dắt chúng ta tới thành công hay thất bại. Tiếp theo, sách, thư viện và đọc. Hầu hết những ngôi nhà có giá trị trên 250.000 đô la Mỹ đều có thư viện. Sự thật đó có khiến bạn suy nghĩ điều gì hay không? Hãy bỏ bữa nếu cần thiết, nhưng đừng bỏ qua một cuốn sách. Một số người tuyên bố rằng có thể đọc vài cuốn tiểu thuyết rẻ tiền, bởi vì đôi khi bạn vẫn tìm thấy vài điều ý nghĩa trong đó. Bạn cũng có thể tìm thấy mẩu bánh mì trong thùng rác nếu bạn tìm kiếm đủ lâu. Nhưng có cách khác tốt hơn mà. Một số người đọc ít đến nỗi não họ bị thoái hóa. Vấn đề không nằm ở giá của cuốn sách, vấn đề nằm ở giá bạn sẽ phải trả nếu không đọc nó. Giờ đây tôi đã có thư viện tốt hơn. Tôi phải thú nhận rằng tôi không đọc hết các cuốn sách trong thư viện của mình. Nhưng chỉ cần bước đi bên trong thôi là tôi đã cảm thấy thông minh hơn rồi. Tất cả những gì bạn cần để tạo nên tương lai tốt đẹp hơn và thành công hơn đã được viết ra hết rồi. Và hãy đoán xem, chúng luôn sẵn có cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là tới thư viện. Nhưng bạn có tin rằng chỉ 3% người Mỹ là có thể thư viện không? Ồ, chắc phải rất đắt. Không, chúng miễn phí. Và luôn có thư viện ở mỗi khu dân cư. Thế mà chỉ có 3%. Sách dễ tìm và dễ mua. Một cuốn sách không thông thường hiện nay có giá khoảng 70-80 nghìn đồng trên một cuốn. Bạn có thể vay các con số mình ấy chứ. Đừng chỉ đọc những sách dễ, bạn có thể giải trí với chúng nhưng không thể trưởng thành nhờ chúng. Cuốn sách mà bạn không đọc thì chẳng có ích gì. Sự nghiệp và thị trường. Cha tôi luôn dạy, tôi phải làm việc nhiều hơn mức bình thường để được trả công, vì đó giống như một sự đầu tư cho tương lai. Dù bạn ở lại 6 tuần, 6 tháng hay 6 năm, khi rời đi nó phải luôn tốt hơn lúc bạn mới tới. Đừng mang nhu cầu của bạn ra thị trường, hãy mang kỹ năng của bạn. Nếu thấy không khỏe, hãy nói với bác sĩ, không phải thị trường. Nếu cần tiền, hãy đến ngân hàng, không phải thị trường. Chúng ta được trả tiền để đưa những thứ có giá trị ra thị trường. Để làm điều đó cần mất nhiều thời gian, nhưng chúng ta được trả tiền cho những thứ có giá trị, không phải cho thời gian bỏ ra. Bạn không cần phải ở mãi nơi bạn bắt đầu khởi nghiệp trên thị trường. Mỗi sai lầm, tai hại trong nỗ lực làm giàu là bạn không thể trở nên giàu có chỉ bằng cách đòi hỏi. Nếu bạn bán được hàng, bạn có thể kiếm sống. Nếu bạn đầu tư thời gian và dịch vụ tốt cho một khách hàng, bạn có thể tạo nên một gia tài. Đừng chỉ để hoạt động kinh doanh hay công việc của bạn làm điều gì đó cho bạn. Hãy để nó làm điều gì đó thay đổi bạn. Những ngày tồi tệ nhất của người yêu thích công việc mình làm vẫn tuyệt vời hơn những ngày tốt đẹp nhất của những người không như vậy. Tình trạng không làm bài tập về nhà cũng bộc lộ rõ trên thị trường cũng như trong lớp học. Thay đổi, lựa chọn và quyết định. Tôi từng nói, tôi tin là mọi thứ sẽ thay đổi. Sau đó, tôi học được rằng mọi thứ chỉ thay đổi khi chúng tôi thay đổi. Đừng nói, nếu đã có thể thì tôi đã làm rồi, mà hãy nói, nếu có thể thì tôi sẽ làm. Đôi khi, việc bạn chọn cái nào không quan trọng, quan trọng là bạn phải chọn. Bạn không thể tiến lên nếu không chịu đưa ra quyết định. Chúng ta thường thay đổi bản thân vì một trong hai lý do, nên niềm cảm hứng hoặc nỗi tuyệt vọng. Nếu không thích hiện tại thì hãy thay đổi nó, bạn đâu phải một cái cây. Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu thay đổi cuộc đời là làm bất cứ điều gì xuất hiện ở danh sách tôi nên làm trong tâm trí bạn. Mọi dạng thức sống đều nỗ lực vươn tới cực hạn ngoại trừ con người. Một cái cây sẽ mọc cao đến chừng nào? Cao đến mức hết có thể. Trong khi đó, con người lại được trao đặc quyền chọn lựa. Bạn có thể chọn là tất cả hoặc ít hơn. Vậy sao không nỗ lực đến cực hạn trước các thách thức và xem mình có thể làm được những gì? Đôi khi quá trình ra quyết định giống như một cuộc chiến nội tâm. Đích đến của bạn không thể thay đổi sau một đêm, nhưng hướng đi đến đó thì có thể đấy. Sự thiếu quyết đoán là kẻ đánh cắp những cơ hội. Giao tiếp và thuyết phục. Giao tiếp hiệu quả là hướng tới việc người nghe nói, tôi cũng vậy, thay vì nói, rồi sao? Học cách bày tỏ chứ không phải phô trương. Bạn che giấu bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là cách bạn che giấu. Hãy nói ngắn gọn về phần lý lẽ và logic trong bài thuyết trình của mình. Có thể có khoảng 1.000 thông tin về một chiếc xe ô tô, nhưng bạn không cần biết tất cả để đưa ra quyết định, chỉ cần nửa tá mà thôi. Nói giảm tốt hơn là nói quá. Hãy để mọi người thấy bất ngờ vì nó tốt hơn và dễ hơn bạn nói. Để giao tiếp hiệu quả, hãy xúc tích. Dễ ớt nói, hãy đi theo ta. Thật ngắn gọn, ngài có thể nói như vậy vì chính những phẩm chất bên trong mà ngài không cần phải nói ra. Bạn không thể nói những điều bạn không biết. Bạn không thể chia sẻ những cảm xúc bạn không có. Bạn không thể giải thích những điều bạn không hiểu. Và bạn không thể cho đi những thứ bạn không sở hữu. Để cho đi và chia sẻ điều gì đó một cách hiệu quả, trước hết bạn phải có điều đó. Giao tiếp tốt bắt đầu từ sự chuẩn bị tốt. Giao tiếp hiệu quả là 20% những điều bạn biết và 80% cách bạn cảm nhận về những điều bạn biết. Lời nói có sức lay chuyển là những điều bạn nói so với những điều bạn biết chỉ giống như phần nổi của tảng băng chìm. Nếu chỉ giao tiếp đơn thuần, bạn có thể sống được, nhưng nếu giao tiếp tài tình, bạn có thể tạo ra những phép màu. Nếu không cẩn trọng, bạn rất dễ nhầm lẫn khi diễn đạt. Giả sử ý bạn là, điều gì làm anh phiền muộn vậy? Nhưng bạn lại nói là, anh bị làm sao thế? Khả năng thuyết phục thực sự xuất phát từ việc bạn đặt cả bản thân mình vào mọi điều bạn nói. Ngôn từ có sức ảnh hưởng. Ngôn từ mang trong mình những cảm xúc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Giao tiếp là khả năng tác động đến người khác bằng ngôn từ. Tận dụng mọi cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, để khi những dịp quan trọng xảy đến, bạn sẽ có tài năng, phong cách, sự sắc sảo, rõ ràng và xúc cảm để tác động đến người khác. Đừng ngại bắt chước lời người khác nếu bạn thế họ nói hay. Winston Churchill có câu: sự thật thì không thể phủ nhận, sự hiểm độc có thể tấn công nó và sự ngu dốt có thể chế nhạo nó, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Nói rất hay, bạn có thể thức cả đêm mà vẫn không nghĩ ra được câu đó. Tiếp theo, tập trung. Lời khuyên sáng suốt nhất mà tôi viết về chủ đề tập trung là: dù đang ở đâu, hãy ở đó. Làm ra làm, chơi ra chơi, đừng vừa làm vừa chơi. Dù bạn là ai, dù bạn đang làm gì thì cũng hãy chú tâm vào con người và hành động của mình. Trên đường đi làm, hãy tập trung vào con đường, không phải công việc. Hãy chú tâm, đừng cả ngày ngồi nghĩ vẩn vơ. Tranh luận. Có rất nhiều thời gian để tranh luận về những ý tưởng mới. Mấu chốt là ghi chép kỹ càng trước rồi tranh luận sau. Tranh luận giúp tinh lọc một số ý tưởng hay. Vậy nên chúng ta mới có hai đảng trong quốc hội. Một người nói: tôi có một ý tưởng tuyệt vời cho đất nước này. Chúng ta nói: tuyệt vời. Nên ra đi để mọi người cùng tranh luận. Và chúng ta bắt đầu tranh luận bằng cách đặt câu hỏi cho người đưa ra ý tưởng. Sau đó hỏi thứ ba. Anh ta nói: tôi rút lại ý tưởng tuyệt vời của mình. Tôi chưa nghĩ đến bao câu hỏi này. Chúng ta cần dạy cho trẻ biết cách tranh luận về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Tranh luận củng cố lòng tin của trẻ và giúp chúng bảo vệ mình trước những hệ tư tưởng khác mà chúng sẽ gặp trên đường đời. Luôn chủ động xem xét cả hai phía của một cuộc tranh luận, thấu hiểu quan điểm bên đối lập là cách tốt nhất để củng cố quan điểm của mình. Khao khát và độc lực. Con người có năng lượng phi thường để đạt được chúng. Đúng thứ mà họ phải có bằng được. Những thứ mà người ta phải có bằng được là thứ ta muốn có là hai thứ khác nhau. Động lực mạnh mẽ nhất là độc lực từ chính bản thân. Có người nói: giá mà có ai đó giúp tôi thay đổi. Nếu không có ai thì sao? Bạn sẽ phải có một kế hoạch tốt hơn cho cuộc đời mình. Khi bạn biết mình muốn gì và mong muốn đủ mạnh, bạn sẽ tìm ra cách để có được nó. Động lực không thôi chưa đủ. Nếu bạn có một gã ngốc và bạn truyền động lực cho gã, thì bạn sẽ có một gã ngốc tràn đầy động lực. Nếu thiếu tinh thần khẩn trương, niềm khát khao sẽ mất đi giá trị. Kỷ luật. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng một trong hai nỗi đau: nỗi đau do kỷ luật hoặc nỗi đau do hối tiếc. Sự khác biệt là kỷ luật nhẹ tựa lông hồng, còn hối tiếc nặng tựa núi cao. Kỷ luật là cây cầu kết nối giữa mục tiêu và thành quả. Một kỷ luật này luôn dẫn đến một kỷ luật khác, khẳng định mà thiếu kỷ luật là sự khởi đầu của ảo tưởng. Bạn không cần phải thay đổi quá nhiều để tạo ra sự khác biệt lớn lao. Một vài kỷ luật đơn giản có thể tác động lớn đến cuộc sống của bạn chỉ trong vòng 90 ngày thôi, chưa nói đến 12 tháng hay 3 năm. Một chút thiếu kỷ luật là đủ để bắt đầu bào mòn lòng tự trọng của bạn. Mọi kỷ luật đều tác động lẫn nhau. Người ta thường hay nhầm lẫn thế này: tôi chỉ buông thả chỉ ở mỗi chỗ này thôi. Không đúng. Mọi sự buông thả gây ảnh hưởng đến những điều khác. Đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy. Kỷ luật là nền móng của mọi thành công. Thất bại là điều không thể tránh khỏi nếu thiếu kỷ luật. Kỷ luật mang trong mình tiềm năng tạo ra những phép màu trong tương lai. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu một kỷ luật mới là ý tưởng còn đang mạnh mẽ. Giáo dục và sự học. Học chính quy chỉ giúp bạn có thu nhập, tự học mới giúp bạn có được một gia tài. Chúng ta phải học cách áp dụng mọi điều chúng ta biết để có thể thu hút mọi điều chúng ta muốn. Sự học là khởi đầu của thịnh vượng, sức khỏe và tinh thần, tìm tòi và học hỏi là nơi bắt đầu tất cả quá trình kỳ diệu. Nếu ai đó lầm đường lạc lối, anh ta không cần động lực để tăng tốc, anh ta cần giáo dục để quay đầu. Đừng nhìn nhận trí óc nhiều hơn nó vốn có, nhưng cũng đừng hiểu lầm so với tất cả những gì nó có thể trở thành. Nuôi dưỡng niềm đam mê của bạn với hai lĩnh vực chính, cuộc đời và con người. Bạn chỉ có thể thu nhận thông tin từ những điều mình đam mê. Giáo dục phải đi trước động lực. Khi còn ở trường học, hãy cố thu nạp thông tin. Bạn nghĩ thế nào về chúng thì tùy. Bạn định làm gì với chúng thì sớm thôi, cũng tùy bạn. Nhưng khi còn ở trường học thì hãy cố thu nạp chúng. Nói thẳng, lời khuyên của tôi là: đừng rời khỏi trường học mà chưa có thông tin. Đừng bao giờ tiếc tiền cho việc học. Nếu bạn bước trên con đường cong tự học, bạn sẽ bắt gặp nhiều câu trả lời hơn cả những gì bạn cần. Cảm xúc là phục vụ bạn, hai là thao túng bạn, tùy thuộc xem ai là người làm chủ. Cảm xúc cũng cần được giáo dục như trí tuệ. Bạn biết cách cảm nhận, biết cách phản ứng, biết cách đón nhận cuộc sống để nó có thể chạm đến bạn là rất quan trọng. Phụ nữ có năng lực tài tình trong việc bắt sóng tín hiệu cảm xúc, chẳng hạn những con sói ma mãnh học được cách đội lốt cừu. Đàn ông nói, trông như một con cừu, kêu như một con cừu. Phụ nữ nói, đó không phải là cừu. Hãy trông chừng cảm xúc của mình, bạn không cần nổi cơn tam bành chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Thấu hiểu và chăm sóc. Hãy thể hiện sự khinh miệt với rắc rối và bày tỏ sự quan tâm với con người. Hãy nhạy cảm với hoàn cảnh của người khác. Bạn cần phải biết những bi kịch, cũng như những chiến tích, những thất bại, cũng như những thành công. Làm cách nào để dựng một cây cầu kết nối tuổi 12 và tuổi 40 bằng cách ghi nhớ. Món trong những món quà vĩ đại nhất mà bạn có thể dành tặng cho bất kỳ ai là sự chú ý của bạn. Bạn càng quan tâm đến người khác, bạn càng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thần doanh nhân. Có tinh thần doanh nhân thì tốt hơn là nhàn hạ, lợi nhuận thì tốt hơn là tiền lương. Tiền lương giúp bạn đủ sống, lợi nhuận tạo cho bạn một gia tài. Con người có năng lực phi thường trong việc biến không thành có. Ta có thể biến hạt giống thành một khu vườn và biến những đồng xu lẻ thành cả một gia tài. Có lợi nhuận có nghĩa là tiếp cận được một cái gì đó khiến nó trở nên tốt hơn trước đây. Tinh thần doanh nhân là niềm hy vọng cho tương lai của chúng ta. Kinh nghiệm. Hãy dành thời gian tổng kết lại quá khứ để có thể rút ra những kinh nghiệm và đầu tư chúng cho tương lai. Đừng mất quá nhiều thời gian để học từ những kinh nghiệm của bản thân. Nếu bạn đã sai lầm suốt 10 năm qua thì đã đủ lâu rồi đó. Cuộc sống không chỉ là thời gian dần trôi, cuộc sống là tập hợp những kinh nghiệm và sức mạnh của chúng. Rất dễ coi quá khứ là gánh nặng thay vì là trường học, rất dễ để nó lấn át thay vì để nó dạy dỗ. Hãy giống như một miếng bọt biển, mỗi khi gặp một trải nghiệm mới, nếu muốn thể hiện tốt trải nghiệm đó, trước hết phải hấp thụ tối tốt nó đã. Thất bại, công thức của thảm họa là có thể làm cộng với nên làm cộng không làm. Thất bại không phải là một biến cố đơn lẻ, bạn không thất bại sau một đêm. Thay vào đó, thất bại là việc lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, một vài sai lầm trong đánh giá. Đừng sống một cách tùy tiện, sự tùy tiện sẽ dẫn đến những tai họa. Thật đáng tiếc khi không có những cuộc hội thảo về thất bại. Hội thảo đó có giá trị không à? Nếu bạn gặp một người đã phá hỏng cuộc đời mình trong 40 năm, bạn chỉ phải nói, John, nếu tôi mang sổ và hứa ghi chép cẩn thận, liệu anh có thể dành cho tôi một ngày không? Bất lực là khi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, thả trôi còn cách thác Niagara khoảng 60 mét mà không có động cơ hay mái chèo. Phấn khích là nấc cao hơn của hứng thú. Khi hứng thú, người ta muốn biết cái đó hoạt động được không. Khi phấn khích, người ta muốn biết cái đó hoạt động như thế nào. Học cách biến sự khó chịu thành sự phấn khích. Sự phấn khích với cuộc sống, bạn sẽ học được nhiều hơn là bạn khó chịu với cuộc sống. Tôi đang trên đường tới sân bay để lên một chuyến bay khởi hành trong 45 phút nữa. Đường tắc đến nỗi không thể nhúc nhích. Lúc đó tôi thấy phấn khích, không khó chịu mà phấn khích. Nhưng tôi thừa nhận không phải lần nào cũng như vậy. Hãy phát triển niềm phấn khích như một đứa trẻ với cuộc sống và con người. Sợ hãi, hoài nghi, tiêu cực. Tất cả chúng ta đều phải tham gia một cuộc chiến căng thẳng và dai dẳng với kẻ thù. Là trạng thái tiêu cực luôn trực chờ kéo chúng ta xuống bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta lơi lỏng, xô bọ và cỏ dại của sự tiêu cực sẽ tràn vào khu vườn và lấy đi mọi thứ có giá trị. Nếu bạn bỏ ra 5 phút để than vãn thì bạn đã lãng phí 5 phút đó. Nếu bạn tiếp tục than vãn thì sớm thôi bạn sẽ được đẩy đến một sa mạc khô cằn và ở đó bạn sẽ uất nghẹn vì cát bụi của nỗi hối tiếc. Bạn không được nương tay với đám cỏ dại trong vườn. Bạn phải cam ghét chúng đến mức có thể tiêu diệt chúng. Cỏ dại không phải là thứ để kiểm soát, chúng phải bị quét sạch. Khiêm nhường là một đức tính tốt, nhút nhát là một căn bệnh. tài chính, thịnh vượng. Triết lý sống của người giàu và người nghèo trái ngược nhau ở chỗ, người giàu đầu tư tiền bạc, tiêu xài và tiêu xài những đồng còn lại, còn người nghèo tiêu xài tiền bạc và đầu tư những đồng còn lại. Tôi từng nói, mọi thứ đắt quá. Thầy của tôi đã khiến tôi tỉnh ngộ khi ông nói, vấn đề không phải là đắt mà là em không có đủ tiền mua. Đó là lúc tôi hiểu rằng vấn đề không nằm ở giá mà là ở tôi. Chúng ta đều biết nhiều cách khác nhau để kiếm tiền, nhưng điều còn tuyệt vời hơn là tìm ra những cách để có được một gia tài. Kinh Thánh nói rằng rất khó để người giàu được lên thiên đường, nhưng không nói đó là điều bất khả thi. Độc lập tài chính. Để trở nên độc lập tài chính, bạn phải biến một phần thu nhập thành tiền vốn, biến tiền vốn thành hoạt động kinh doanh, biến hoạt động kinh doanh thành lợi nhuận, biến lợi nhuận thành vốn đầu tư và biến vốn đầu tư thành độc lập tài chính. Một phần di sản của bạn ở trong xã hội này là cơ hội để trở nên độc lập tài chính. Nếu bạn phó mặc việc hưu trí của mình cho công ty, thu nhập tương lai của bạn sẽ bị giảm đi 5 lần. Tự chủ động lo liệu thì bạn có thể tăng thu nhập tương lai lên gấp 100 lần. Tôi nhớ từng nói với thầy tôi, nếu có nhiều tiền hơn, em sẽ có một kế hoạch tốt hơn. Ông liền nói, tôi nghĩ nếu là cậu có một kế hoạch tốt hơn, thì cậu sẽ có nhiều tiền hơn. Bạn thấy đó, quan trọng không phải là bao nhiêu tiền, quan trọng là kế hoạch như thế nào. Nếu bạn cho tôi xem bản kế hoạch tài chính hiện tại của mình, liệu tôi có thấy phấn khích đến mức đi khắp đất nước để giao giảng về nó không? Nếu câu trả lời là không, thì đây là câu hỏi của tôi, tại sao không? Tại sao bạn lại không có một bản kế hoạch tài chính siêu hạng giúp bạn vươn xa đến bất cứ nơi nào bạn muốn? Độc lập tài chính có thể sống dựa vào thu nhập từ những nguồn lực riêng của bản thân. Không lâu sau khi quen biết, thầy tôi hỏi tôi, anh John, suốt 6 năm qua, anh đã tiết kiệm đầu tư bao nhiêu tiền? Tôi trả lời, không đồng nào ạ. Ông liền hỏi, ai đã bán cho anh một bản kế hoạch đó vậy? Là một người cho vay tốt hơn là một kẻ tiêu xài. Cho đi, chia sẻ, hào phóng. Tốt nhất là nên bắt đầu hào phóng với một số tiền nhỏ. Khi có một đô la, ta có thể dễ dàng cho đi 10 xu. Nhưng chỉ có 1 triệu đô la, thì việc cho đi 100.000 đô la hơi khó hơn là một chút. Cho tốt hơn là nhận, vì cho khởi động quá trình nhận. Không gì rèn luyện đức hạnh tốt hơn tính hào phóng. Điều thú vị của việc chia sẻ ý tưởng với người khác là nếu bạn chia sẻ một ý tưởng mới với 10 người, họ sẽ được nghe ý tưởng đó một lần, còn bạn được nghe 10 lần. Chia sẻ khiến con người bạn trở nên lớn lao hơn. Bạn càng cho đi nhiều thì cuộc sống bạn có thể cho bạn nhiều. Có người nói, tôi không thể nào quan tâm đến người khác. Điều tốt nhất tôi có thể làm là chăm lo cho bản thân mình. Tốt thôi, vậy thì anh sẽ mãi mãi túng thiếu. Những gì bạn cho đi giống như một khoản đầu tư mà một lúc nào đó trong tương lai sẽ lời lãi gấp bội. Khi một người chia sẻ, tất cả mọi người đều được lợi. Bạn cho đi bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là chúng đại diện cho cái gì trong cuộc sống của bạn. Chỉ bằng cách cho đi, bạn mới có thể nhận lại nhiều hơn những gì bạn đang có. Mục tiêu và đặt mục tiêu. Mục tiêu không cần phải nói về những điều bạn có thể làm khi bạn được chúng truyền cảm hứng, khi bạn tin vào chúng, và cũng không cần phải nói về những điều xảy ra khi bạn hành động dựa trên chúng. Nếu bạn nỗ lực hướng tới những mục tiêu của mình, những mục tiêu đó sẽ nỗ lực hướng tới bạn. Nếu bạn nỗ lực hướng tới những kế hoạch của mình, những kế hoạch đó sẽ nỗ lực hướng tới bạn. Bất kể điều gì tốt đẹp mà chúng ta gây dựng, cuối cùng đều sẽ quay lại gây dựng chính chúng ta. Đừng đặt mục tiêu quá thấp. Nếu bạn không khát khao nhiều, bạn không thể trở thành một điều đáng kể được. Chúng ta đều có hai lựa chọn: sống qua ngày đoạn tháng, hoặc thiết kế nên một cuộc đời. Chúng ta đều cần có những mục tiêu dài hạn, mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại trước mắt. Lý do quan trọng của việc đặt mục tiêu là nó tạo ra những biến chuyển trong bạn để giúp bạn đạt được nó. Những cái đó mãi mãi đáng giá hơn nhiều so với những gì bạn nhận. Lý do tối thượng của việc đặt mục tiêu là nó khích lệ bạn trở thành con người bạn phải trở thành để hành động và đạt được nó. Khi Andrew Carnegie qua đời, người ta tìm thấy một tờ giấy, trên đó ông viết một trong những mục tiêu lớn của đời mình, dành một nửa đời để tích lũy tiền bạc và dành nửa đời còn lại để cho đi tất cả. Có những người bị đè nặng vì những ngày khổ cực, bởi vì họ chỉ nghĩ về những ngày đó, họ không hướng tới ngày mai hay phác họa tương lai. Hạnh phúc. Học cách hạnh phúc với những gì bạn đang có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Hạnh phúc không phải là việc xảy ra ngẫu nhiên, cũng không phải là mong ước hạnh phúc là thứ bạn tạo ra. Nguồn bất hạnh lớn nhất từ bên trong, hạnh phúc là nghệ thuật. Học cách có được niềm vui từ giá trị của bạn. Hạnh phúc không phải là thứ trong tương lai mới có được, hạnh phúc là thứ bạn tạo ra ngay ở hiện tại. Sức khỏe. Có những người không làm tốt đơn giản là vì họ thấy không khỏe. Có những người chăm sóc thú cưng chu đáo hơn cả chăm sóc bản thân. Thú cưng của họ có thể chạy như bay, còn họ chỉ leo mấy bậc thang đã thở hồng hộc. Đối xử với cơ thể như một ngôi đền, không phải một kho chứa củi. Tâm trí và cơ thể phối hợp với nhau. Cơ thể phải là một hệ thống hỗ trợ hữu ích cho tâm trí và tinh thần. Nếu bạn chăm sóc cho cơ thể tốt, nó có thể đưa bạn đến bất cứ đâu bạn muốn, cho bạn năng lượng, sức mạnh và sinh lực bạn cần để đến được đó. Hãy chăm sóc tốt cơ thể của mình, bạn chỉ sống duy nhất ở nơi đó mà thôi. Ý tưởng. Nếu bạn muốn có ý tưởng, bạn phải tìm tòi. Hiếm khi ý tưởng hay không mời mà đến. Ý tưởng có thể thay đổi cuộc đời. Đôi khi tất cả những gì bạn cần để mở ra một chân trời mới chỉ có thể là thêm một ý tưởng tuyệt vời nữa. Ý tưởng là thông tin đã được định hình. Khi có một ý tưởng mới xuất hiện, chúng ta phải đặt nó lên bàn cân và định lượng kỹ càng trước khi quyết định giá trị của ý tưởng đó. Không gì đem lại cho tương lai của bạn nhiều lợi ích hơn việc thu thập thông tin và những ý tưởng tốt. Người ta gọi đó là làm bài tập về nhà. Ngu dốt. Ngu dốt không phải là niềm vui, ngu dốt là nghèo khổ, ngu dốt là phá hoại, ngu dốt là bi kịch và ngu dốt là bệnh tật. Tất cả đều nảy sinh từ ngu dốt. Điều bạn không biết sẽ làm hại bạn. Sự kiêu ngạo tai hại nhất là sự kiêu ngạo do thiếu hiểu biết. Có một văn thư cổ viết rằng, kẻ nào ước được ngu dốt hoặc hắn trở nên ngu dốt. Nhưng tôi bỏ mấy chữ cuối để thành câu thế này, kẻ nào ước được ngu dốt mặc hắn. Ảnh hưởng, kết giao. Có hai điều về ảnh hưởng. Một ảnh hưởng sẽ rất mạnh mẽ và ảnh hưởng rất vi tế. Bạn sẽ không để người khác xô bạn ra khỏi con đường bạn đang đi, nhưng bạn có thể để họ huých nhẹ bạn từng chút một mà không hề nhận ra. Chúng ta đều cần nhiều đầu tư, nhiều ảnh hưởng và nhiều tiếng nói khác nhau. Bạn không thể có mọi câu trả lời về cuộc đời và hoạt động kinh doanh từ chỉ một người hay chỉ một nguồn. Thái độ chịu tác động rất lớn về những ảnh hưởng và những mối kết giao. Đừng phí phạm thời gian cho những tiếng nói không có giá trị, bỏ qua những tiếng nói thiếu cần thiện cận để bạn có nhiều thời gian hơn cho những tiếng nói có giá trị. Bạn phải thường xuyên tự hỏi mình những câu hỏi sau. Mình đang ở gần ai? Họ đang làm gì mình? Họ khiến mình đọc được những gì? Họ khiến mình nói những gì? Họ khiến mình đi đâu? Họ khiến mình nghĩ những gì? Và quan trọng nhất, họ khiến mình trở thành gì? Rồi tự hỏi mình câu hỏi lớn, như vậy có được không? Nói không, tạo ra khoảng cách giữa bạn và những ảnh hưởng xấu. Đừng gia nhập một đám đông dễ dãi, bạn sẽ không phát triển được. Đến những nơi mà việc thể hiện bản thân được kỳ vọng và yêu cầu cao, hãy quan hệ với những người có điều gì đó giá trị để chia sẻ với bạn. Những ảnh hưởng của họ sẽ còn tác động sâu đậm đến cuộc đời bạn, kể cả khi họ không còn ở bên. Có những người bạn được phép dành vài phút, chứ vài giờ thì không. Nhật ký. Hãy luôn thu thập những ý tưởng tốt, nhưng đừng trông cậy vào trí nhớ. Nơi cất giữ tốt nhất những ý tưởng và thông tin mà bạn bắt gặp là nhật ký. Lý do tôi chi nhiều tiền để mua nhật ký là để ép mình tìm ra những thứ có giá trị để viết vào. Có 3 thứ đáng để truyền lại hậu thế: ảnh hưởng của bạn, thư viện của bạn và nhật ký của bạn. Những thứ đó chắc chắn có giá trị đối với hậu thế hơn là đồ nội thất của bạn. Đừng sử dụng trí óc như một tủ đựng hồ sơ, dùng trí óc để giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp, còn cất giữ những ý tưởng tốt vào nhật ký. Trẻ con rất hiếu kỳ. Chúng ngồi ngắm nhìn đàn kiến, trong khi người lớn thì dẫm đạp lên. Một đứa trẻ có thể học được bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu cũng được, miễn là bạn dành thời gian để dạy chúng. Kể cả trẻ con cũng có thể bắt đầu tập trở nên độc lập tài chính. Trẻ con có thể tạo ra lợi nhuận từ rất lâu trước khi chúng đủ độ tuổi lao động. Tất nhiên rồi, trẻ con cũng cần đóng thuế. Hãy bảo với nhóc nhà bạn là nếu nó muốn đạp xe trên vỉa hè thay vì trên đất bùn thì mua thanh kẹo, nó phải trả thêm 3 xu. Trẻ con nên có 2 chiếc xe đạp, một chiếc để đi và một chiếc để cho thuê. Trẻ con không thể thiếu năng lực, chỉ thiếu giáo viên. Tôi dạy lũ trẻ cách để trở nên giàu có vào năm 40 tuổi. 35 tuổi, nếu chúng thông minh, kiệt xuất. Hầu hết lũ trẻ nghĩ rằng chúng thông minh kiệt xuất nên chúng chọn 35 tuổi. Một đứa trẻ nên làm gì với 1 đô la có quan điểm thế này? Chỉ là một đứa trẻ và 1 đô la thôi mà, có ý nghĩa gì đâu, một quan điểm quá thiển cận. Anh cho rằng tương lai sinh ra từ đâu cơ chứ? Chính là từ đây, từ một đứa trẻ và 1 đô la, anh nói. Nó chỉ được làm trẻ con một lần để nó tiêu hết đi. Vậy thì anh cho là chuyện này sẽ chấm dứt khi nào? Khi nó 50 tuổi và túng thiếu như anh à? Nếu trẻ con thấy lời hứa một cách rõ ràng, chúng sẽ vui sướng và trả giá. Lãnh đạo và quản lý. Thách thức của việc lãnh đạo là phải mạnh mẽ mà không khiếm nhã, tốt bụng mà không yếu đuối, táo bạo mà không có cửa quyền thấu đáo, mà không lời nhác. Khiêm nhường mà không nhút nhát, kiêu hãnh mà không tự phụ, hài hước mà không ngu ngốc. Chúng ta phải học cách giúp đỡ người đáng được giúp đỡ, chứ không chỉ những người cần giúp đỡ. Cuộc sống đáp lại những người xứng đáng, không phải những người cần. Thầy tôi thường nói, chúng ta hãy làm việc này, không phải cậu hãy làm việc này, thật mạnh mẽ khi ai đó nói chúng ta. Những người giỏi được tìm ra, chứ không phải được thay đổi ra. Gần đây tôi học đọc được một tiêu đề trên báo là: chúng tôi không dạy người của chúng tôi tốt bụng, chúng tôi đơn giản là chỉ thuê những người tốt bụng. Tuyệt vời, đúng là một câu tóm gọn thông minh. Mục tiêu đúng đắn của việc lãnh đạo là giúp những ai đang còn làm việc yếu kém thành làm việc tốt, và giúp những ai đang làm việc tốt thành làm việc tốt hơn. Nếu bạn chia sẻ một ý tưởng tốt đủ lâu, cuối cùng nó sẽ đến được với những người phù hợp. Lãnh đạo là thử thách trở thành một cái gì đó hơn mức thông thường. Người lãnh đạo, dù là trong gia đình, doanh nghiệp, chính phủ hay nhà trường, thì cũng không được phép cho bản thân nhầm lẫn giữa ý định với thành tựu. Học cách giúp đỡ người không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Đôi khi người cần nhất lại muốn ít nhất. Về lãnh đạo, chúng tôi dạy rằng đừng gửi những con vịt của bạn đến trường chim ưng vì chẳng có tác dụng gì. Vịt tốt nghiệp trường chim ưng gặp con thỏ đầu tiên và kết bạn với nó. Hãy bắt gặp với vị trí hiện tại của mọi người trước khi bạn tìm cách đưa họ đến vị trí mà bạn muốn họ đến. Những người lãnh đạo phải hiểu rằng có những người không thể cưỡng lại việc bán linh hồn cho quỷ dữ. Đừng phí thời gian tự hỏi lại sao tại sao. Dành thời gian tìm ra đó là những ai. Lãnh đạo bằng cách làm gương từ chính bản thân mình và triết lý sống của mình. Nhà lãnh đạo không được phép ngây thơ. Hồi xưa tôi hay nói, những kẻ dối trá không nên nói dối. Những câu chữ buồn bã mà phí hoài làm sao. Tôi nhận ra những kẻ dối trá tất nhiên là phải nói dối. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi là kẻ dối trá. Vì họ nói dối, bạn còn mong chờ gì họ ở họ nữa cơ chứ. Nhà quản lý giúp mọi người nhìn ra được chính bản thân họ. Nhà lãnh đạo giúp mọi người nhìn thấy bản thân họ tốt đẹp hơn. Khi trao đổi với người khác, tôi thường chọn cách tiếp cận thẳng thắn. Khi ai đó nói chuyện này luôn xảy ra đến với tôi, chuyện kia luôn xảy ra với tôi, tại sao những chuyện đó cứ luôn rơi vào đầu tôi? Tôi chỉ đáp đơn giản thế này: tôi không biết. Tôi chỉ biết những chuyện kiểu như vậy dường như luôn xảy đến với những người như anh. Lối sống. Lối sống là nghệ thuật khám phá ra những phương thức sống độc đáo. Cứ để những người khác sống cuộc đời nhỏ bé, bạn thì không. Cứ để những người khác tranh cãi về những điều nhỏ nhặt, bạn thì không. Cứ để những người khác than khóc về những vết thương nhỏ xíu, bạn thì không. Cứ để những người khác phó mặc tương lai của họ vào tay kẻ khác, còn bạn thì không. Có những người học được cách kiếm tiền giỏi nhưng họ không học được cách sống tốt. Lối sống không phải là một con số, đó là sự thực hành. Kiếm nhiều tiền nhất để có thể và càng nhanh càng tốt. Bạn càng sớm không phải bận tâm về tiền bạc, bạn càng sớm có thể giải quyết những vấn đề còn lại trong lối sống. Bỏ bê. Một trong những lý do mà nhiều người không đạt được những gì họ muốn là do họ bỏ bê. Chúng ta ai cũng từng nghe đến câu, một quả táo mỗi ngày, khỏi cần đến bác sĩ. Tôi có câu hỏi thú vị này cho bạn đây. Nếu điều đó là đúng thì sao? Có dễ dàng không? Mỗi ngày ăn một quả táo, vấn đề nằm ở đây là cũng dễ để không làm việc đó. Sự bỏ bê bắt đầu như một vết nhiễm trùng, rồi tiến triển thành một căn bệnh. Chỉ riêng vấn đề tim mạch cũng đã khiến hơn 1.000 người chết mỗi ngày ở Mỹ và 90% vấn đề là do bỏ bê. Làm cha mẹ. Không có thử thách lãnh đạo nào lớn hơn làm cha mẹ. Nếu nói chuyện với con cái, bạn sẽ giúp chúng có chừng mực. Nếu nói chuyện với chúng một cách khéo léo, bạn sẽ giúp chúng dựng nên những ước mơ về tương lai. Lãnh đạo là thử thách lớn của thập niên 1990 trong các lĩnh vực khoa học, chính trị, giáo dục và công nghiệp. Nhưng cách thức lớn nhất đối với nhà lãnh đạo là trong mọi lĩnh vực làm cha mẹ. Chúng ta cần làm nhiều hơn là chỉ giúp công ty sẵn sàng cho cách thức của thế kỷ 21. Chúng ta cũng cần giúp con cái chúng ta sẵn sàng cho những cách thức của thế kỷ 21. Có những người chu đáo với khách hàng nhưng bê tha với con cái. Kiên trì và bền bỉ. Cần thời gian để tạo ra một công ty tuyệt vời, cần thời gian để gây dựng một cuộc sống và cần thời gian để phát triển và lớn mạnh. Nên hãy cho bản thân, công việc kinh doanh và gia đình của bạn khoảng thời gian xứng đáng và khoảng thời gian cần thiết. Người Mỹ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Có người từng nói khoảng thời gian ngắn nhất ở Mỹ là khoảng thời gian lúc đèn giao thông chuyển sang tín hiệu xanh, đến khi bạn nghe thấy tiếng còi xe đầu tiên. Cặp sát thủ song sinh chuyên tiêu diệt thành công là tính thiếu kiên nhẫn và lòng tham vô độ. Có những người gieo trồng vào mùa xuân và bỏ đi vào mùa hè. Nếu bạn trồng một vụ mùa, hãy chờ hết vụ mùa. Bạn không cần phải ở lại mãi mãi, nhưng ít nhất cũng chờ qua vụ mùa để xem kết quả đã. Phát triển bản thân. Thu nhập hiếm. Thu nhập hiếm khi vượt quá năng lực bản thân, những gì bạn trở thành sẽ tác động trực tiếp đến những gì bạn đạt được. Chúng ta có thể nhiều hơn. Chúng ta có thể có nhiều hơn những gì chúng ta đang có, vì chúng ta có thể trở thành con người tốt hơn con người chúng ta ở hiện tại. Thử thách là trở thành tất cả những gì bạn có khả năng trở thành. Bạn không thể tin được chuyện gì sẽ xảy ra với tinh thần của bạn. Và khi tối đa hóa tiềm năng con người mình và đẩy bản thân đến vô hạn đâu. Hãy cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai được thừa kế 1 triệu đô la nhưng không phải là triệu phú. Đó là điều thật tội nghiệp. Thu nhập của bạn tăng trưởng, còn bạn thì không. Để thu hút những người quyến rũ, bạn phải quyến rũ. Để thu hút những người mạnh mẽ, bạn phải mạnh mẽ. Để thu hút những người thành tâm, bạn phải thành tâm. Thay vì tìm kiếm họ, bạn phải thay đổi bản thân. Khi bạn thay đổi, bạn sẽ thu hút được họ. Câu hỏi quan trọng nhất khi ứng tuyển một công việc không phải là tôi sẽ được những gì mà tôi, mà là tôi có thể trở thành ai. Thật khó để giữ những thứ không phải đạt được thông qua sự phát triển cá nhân. Sau khi trở thành triệu phú, bạn có thể cho đi toàn bộ tiền bạc của mình, bởi vì điều quan trọng không phải số tiền 1 triệu đô la. Điều quan trọng là con người bạn đã trở thành trong quá trình trở thành triệu phú. Triết lý cá nhân. Yếu tố mấu chốt quyết định khả năng tài chính trong tương lai của bạn không phải nền kinh tế mà là triết lý của bạn. Đừng vay mượn kế hoạch của người khác, tự gây dựng triết lý cho mình và điều đó sẽ đưa bạn đến những nơi độc nhất vô nhị. Nếu bạn học cách định hướng chuẩn xác, ngọn gió sẽ thay đổi bạn đến giấc mơ mà bạn muốn. Thu nhập mà bạn mong ước, đến kho báu của tâm trí, tiền tài và tinh thần mà bạn hằng mong. Triết lý quyết định sẽ sống có kỷ luật hay tiếp tục mắc những sai lầm. Triết lý là tổng hòa của tất cả những gì bạn biết và những gì bạn quyết định là có giá trị. Thảm họa kinh tế xuất phát từ triết lý làm ít hơn những gì muốn nhiều hơn. Nếu muốn sửa những sai lầm, bạn phải bắt đầu từ việc sửa chữa những triết lý của mình. Điều duy nhất tồi tệ nhất Tồi tệ hơn, việc suốt 90 ngày không đọc một cuốn sách nào là suốt 90 ngày không đọc một cuốn sách nào và cho rằng điều đó không có vấn đề gì. Triết lý cá nhân là yếu tố mấu chốt nhất để quyết định cuộc sống của bạn sẽ như thế nào. Phản ứng ban đầu của một người thể hiện khá rõ triết lý của họ. Chỉ có loài người mới có thể sắp đặt lại cuộc sống của mình bất cứ ngày nào họ muốn bằng cách cải tiến triết lý của mình. Trách nhiệm cá nhân. Đừng trở thành nạn nhân của chính mình, hãy quên đi tên trộm đang rình rập nơi ngõ hẻm và để tâm đến tên trộm trong tâm trí bạn. Không phải những chuyện xảy ra quyết định phần lớn tương lai của bạn, những chuyện đó xảy ra với tất cả chúng ta. Cách bạn phải phản ứng với những chuyện đó mới là điều quan trọng. Bạn nói, đất nước loạn rồi, điều đó giống như nguyền rủa đất đai, hạn giống, nắng mưa, tất cả những gì bạn có, đều nguyền rủa tất cả những gì bạn có. Khi có hành tinh của riêng mình, bạn có thể sắp xếp lại toàn bộ, còn khi ở hành tinh này, bạn phải chấp nhận nó. Tách ra khỏi 97% đám đông, đừng sử dụng những lời bào chữa của họ, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nhận lời khuyên chứ không nhận mệnh lệnh, hãy chỉ ra lệnh cho bản thân. Abraham Lincoln từng nói, từ khi không còn là nô lệ của người khác, tôi cũng không là chủ nhân của người khác. Bạn phải chịu trách nhiệm với bản thân, bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, mùa màng hay gió bão. Nhưng bạn có thể thay đổi bản thân, đó là thứ bạn có thể chịu trách nhiệm. Bạn không thể quyết định các chòm sao, nhưng bạn có thể quyết định cuốn sách bạn đọc, phát triển kỹ năng mới và tham dự các lớp học mới. Tiền lương của bạn không phải trách nhiệm của ông chủ bạn, mà là trách nhiệm của bạn. Ông chủ của bạn không có quyền hành gì với giá trị của bạn, nhưng bạn thì có. Thật dễ để đổ lỗi cho chính phủ thay vì đổ lỗi cho triết lý của mình. Lên kế hoạch. Tôi thấy thú vị khi hầu hết mọi người lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mát chu đáo hơn kế hoạch cho cuộc đời họ. Có lẽ trốn tránh là thì dễ dàng hơn là thay đổi. Nếu bạn không vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình, nhiều khả năng bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác và đoán xem họ có lên kế hoạch gì cho bạn không. Không nhiều lắm đâu. Lý do hầu hết mọi người e sợ tương lai thay vì háo hức là vì họ chưa lên một kế hoạch đúng đắn. Có người nói, nếu làm ở chỗ tôi, tối khuya bạn mới về đến nhà, ăn vội vàng, xem lướt TV, nghỉ ngơi rồi đi ngủ, bạn không thể ngồi cả đêm để lên kế hoạch với trả hoạch. Và đây là chính là người luôn trễ hạn thanh toán hóa đơn. Tích cực và tiêu cực. Học từ sự tiêu cực cũng như học từ sự tích cực, từ những thất bại cũng như từ những thành công. Cuộc sống trong tính duy nhất của nó không phải là cuộc sống nếu thiếu đi sự tiêu cực và sự tích cực. Vậy nên việc học hỏi nghiêm túc cả hai thứ đó là điều quan trọng. Cuộc sống một phần là tích cực và một phần là tiêu cực. Giả sử bạn đi nghe một buổi hòa nhạc và nếu họ chỉ chơi toàn những nốt cao, vui tươi, nhỏ nhẹ thì sao? Bạn có bỏ về sớm không? Hãy cho tôi nghe tiếng rền vang của những nốt trầm, tiếng lanh lành của cái chũm chọe và những âm thứ. Cuộc sống là một quá trình tích lũy. Chúng ta hoặc tích lũy nợ nần, hoặc tích lũy giá trị, hoặc tích lũy nỗi hối tiếc, hoặc tích lũy tài sản. Giải quyết vấn đề. Để giải quyết mọi vấn đề, bạn cần tự hỏi mình 3 câu. Đầu tiên, tôi có thể làm gì? Thứ hai, tôi có thể đọc gì? Và thứ ba, tôi có thể hỏi ai? Vấn đề thực sự thường chỉ bộc lộ sau 2 hoặc 3 câu hỏi. Nếu bạn muốn biết vấn đề của người khác, hãy nhớ là hầu hết mọi người sẽ không giải bày vấn đề thực sự họ đang gặp phải chỉ sau 1 câu hỏi. Armstrong từng nói, bạn chỉ phải giải quyết 2 vấn đề để có thể đặt chân lên mặt trăng. Đầu tiên, làm cách nào để lên đó? Thứ hai, làm cách nào để quay về? Mấu chốt là đừng bỏ đi cho đến khi bạn giải quyết được cả 2 vấn đề trên. Đừng bao giờ tấn công vào một vấn đề mà chưa có một giải đáp. Chỗ tốt nhất của giải quyết vấn đề là trên giấy. Mối quan hệ. Một người quan tâm đến người khác chính là thứ giá trị nhất của cuộc sống. Gia đình và những người thân yêu cần phải được chăm sóc như một khu vườn. thời gian, công sức và trí tưởng tượng phải được tập trung liên tục để giữ cho các mối quan hệ ngày càng đâm chồi nảy lộc. Món quà lớn nhất bạn có thể trao cho một người là việc bạn tự phát triển bản thân. Xưa tôi nói với vợ rằng, nếu em quan tâm chăm sóc anh sẽ quan tâm chăm sóc em. Giờ tôi nói, vì em, anh sẽ quan tâm chăm sóc bản thân mình. Nếu vì anh, em hãy quan tâm chăm sóc bản thân em nhé. Bức tường chúng ta dựng lên quanh mình để ngăn chặn những nỗi buồn cũng ngăn chặn cả những niềm vui. Bạn không thể tự mình thành công, thật khó để tìm ra một nhà ẩn giật giàu có. Danh tiếng. Mỗi người phải cam kết bảo vệ danh tiếng cho tất cả mọi người, và tất cả mọi người phải cam kết bảo vệ danh tiếng cho mỗi người. Sự chính xác tạo ra sự tín nhiệm. Chỉ cần một lời nói dối là toàn bộ lời nói của bạn trở nên mất giá trị. Kinh Thánh cho chúng ta một danh sách những câu chuyện về những con người ở cả hai phía. Một phía là câu chuyện được dùng để minh họa về những việc chúng ta nên làm theo. Một phía là những câu chuyện để cảnh báo về những việc chúng ta không nên làm. Vậy nên, nếu câu chuyện của bạn một lúc nào đó được ghi vào trong cuốn sách này, hãy đảm bảo đó là một câu chuyện để minh họa chứ không phải để cảnh báo. Thành quả. Vào cuối ngày, bạn nên xem lại biểu hiện trong công việc của mình hôm đó, thành quả hoặc sẽ khen ngợi bạn được nhắc nhở bạn. Thời gian thu hoạch là thời điểm sự trưởng thành đạt đến đỉnh cao nhất. Đó là lúc chúng ta học cách thu hoạch mà không ca thán nếu sản lượng thấp và không thấy có lỗi nếu sản phẩm chất lượng cao. Cuộc sống yêu cầu chúng ta có những tiến bộ cụ thể trong khoảng thời gian hợp lý. Đó là lý do ghế học sinh cho lớp 4 rất nhỏ, để khi 25 tuổi bạn không thể ngồi vừa nữa. Có những thứ bạn không cần phải biết nó hoạt động như thế nào, chỉ cần biết là nó hoạt động. Cũng có những người học từ gốc rễ, những người khác chỉ hái quả. Điều đó phụ thuộc vào mục đích cuối cùng mà bạn hướng tới. Bán hàng. Để bán hàng hiệu quả, mỗi ngày bạn chỉ cần nói chuyện với thật nhiều người. Điều thú vị nằm ở chỗ có rất nhiều người. Thực hành cũng giá trị chẳng kém một vụ giao dịch thành công. Một vụ giao dịch thành công cho bạn một khoản thu nhập, kỹ năng cho một gia tài. Bán hàng là hình thức kinh doanh giữa người với người. Bạn không thể cử một cuốn sách hướng dẫn bán hàng đi giao dịch được. Nó không có chân và không có giọng nói. Những người bán hàng nên học hỏi từ con cái mình. Từ không có ý nghĩa gì với một đứa trẻ, gần như chẳng có ý nghĩa gì. Kể cả bạn mới đi bán hàng, bạn có thể bù đắp những kỹ năng còn thiếu bằng số lượng. Phục vụ. Phục vụ tận tình một khách hàng có thể còn giá trị hơn cả quảng cáo tốn 10.000 đô la. Thái độ phục vụ tốt sẽ làm tăng gấp bội doanh thu. Nếu bạn chăm sóc tận tình khách hàng của mình, họ sẽ mở cho bạn những cánh cửa mà bạn không bao giờ có thể tự mở. Làm thế nào để bạn xứng đáng với một gia tài tiền bạc? Hãy trao đi thật nhiều gia tài để phục vụ. Bạn cần phải làm nhiều hơn cả những gì bạn được trả công, vì đó là nơi gia tài được sinh ra. Bất cứ ai hết lòng phục sự sẽ tự đưa mình đến với sự lớn lao, tiền tài dư giả, muôn vàn đền đáp, toại nguyện đông đầy, danh tiếng lẫy lừng và niềm vui khôn xiết. Kỹ năng. Đừng ước mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, hãy ước mình giỏi giang hơn. Đừng ước bớt đi những vấn đề, hãy ước có thêm những kỹ năng. Đừng ước có ít đi những thử thách, hãy ước thêm có nhiều hiểu biết. Bạn hoặc phải thay đổi giấc mơ, hoặc phải tăng cường kỹ năng. Bạn có thể đốn một cái cây bằng búa, nhưng phải mất 30 ngày. Nếu bạn đổi chiếc búa lấy một chiếc rìu, bạn có thể đốn cái cây trong khoảng 30 phút. Sự khác biệt giữa 30 ngày và 30 phút là kỹ năng. Chìa khóa của cuộc sống là có đủ kỹ năng để có thể làm những việc đáng làm. Học cách che giấu đi những đòi hỏi về thể hiện kỹ năng. Sự tinh tế. Hầu hết mọi người chỉ cố sống qua ngày. Những người tinh tế học cách thu nhận được những điều gì đó mỗi ngày. Tinh tế là phân biệt được những thứ quý báu và những thứ rẻ tiền. Đừng bỏ số tiền lớn cho những thứ nhỏ nhặt. Trong 10 năm, một người đàn ông đã mua 2 tấn bánh và chỉ mua 2 cuốn sách. Và 2 cuốn sách lại chủ yếu toàn là hình. Người tinh tế không bỏ về sớm, Có người nói, nhưng tôi muốn tránh tắc đường. Liệu đó có phải là một kỹ năng đánh giá không? Tránh tắc đường không cần đến $1,000,000 để học cách phân biệt một chai rượu ngon và một lon Pepsi. Sự tinh tế là một môn học, không phải là một con số. Một trong những biểu hiện sớm của sự tinh tế không phải là mở đường cho tất cả những xu hướng, mà là gửi các cảm xúc tới trường để học cách cư xử. Tiền bạc không khiến bạn trở nên tinh tế, bạn phải trải qua học tập và thực hành. Vì vậy, cả những người không khá giả cũng có thể sống tinh tế. Vé cho một đêm hòa nhạc hết bao nhiêu? Khoảng $30, bạn nói rằng. Những người nghèo không thể có đủ $30 để đi xem hòa nhạc được. Có, họ có thể đấy, chỉ 30 thanh kẹo. Hớt say thôi mà. Chúng ta sẽ phải dạy con cái không được tiêu mỗi lần $1. Nếu làm như vậy, bạn sẽ chỉ toàn những thứ rẻ tiền thay vì những thứ quý giá. Bạn không thể mua được những thứ có nhiều giá trị chỉ với $1 mỗi lần. Gieo và gặt. Bạn phải làm tốt một trong hai việc sau: gieo vào mùa xuân hoặc ăn xin vào mùa thu. Chúa đã làm phần khó khăn của công việc rồi. Sẽ ra sao nếu thay vì gieo hạt, bạn phải tạo ra một cái cây? Điều đó sẽ khiến bạn thao thức hàng đêm để tìm cách. Hãy trồng trọt, đừng tụng niệm. Một trong những người bạn tốt của tôi luôn nói rằng mọi thứ không xảy ra ngẫu nhiên mà xảy ra thích đáng. Đất nói rằng, đừng mang đến cho tôi những đòi hỏi của bạn, mang đến cho tôi hạt giống. Quản lý, bạn nên kiếm bao nhiêu tiền, nhiều nhất có thể. Miễn là bạn đã dốc hết tâm sức thì không quan trọng là bạn kiếm được $10,000 một năm hay là $1,000,000 một năm. Có người nói, nếu có một gia tài tôi sẽ quản lý nó thật tốt, nhưng tôi chỉ có vài đồng bạc và tôi chẳng biết chúng đã đi đâu. Liệu bạn có muốn người như vậy quản lý công ty của mình không? Nếu bạn muốn có quyền lực và ảnh hưởng đến nhiều người, hãy trung thành một cách có kỷ luật. Khi bạn chỉ có một vài người, nếu bạn chỉ có một vài nhân viên và một vài nhà phân phối, đó là lúc bạn nên hoàn toàn gắn kết và lưu tâm tới họ. Khi bạn chỉ có một vài người, hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng và với những gì bạn đang có. Học trò. Hãy là học trò của cái đẹp chứ không chỉ cái trần tục và nhỏ nhặt hàng ngày để duy trì cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần trở thành học trò của sự tinh lọc chứ không chỉ sự tồn tại. Hãy luôn ham học hỏi, cho dù bạn đang có thành công đến đâu. Trong câu lạc bộ của các triệu phú, chúng tôi thỉnh thoảng mời một nhà tỷ phú đến và ông ta nói: các bạn đang làm tốt rồi, nhưng nếu các bạn thực sự dốc hết tâm sức thì sao? Hãy là người học trò, không phải người bắt chước. Đừng chỉ làm theo những gì người khác nói, lưu tâm đến những điều họ nói, rồi tranh luận, suy ngẫm và nhìn nhận từ nhiều góc độ. Đừng đọc sách và bắt chước theo, hãy đọc sách và học hỏi. Thành công. Thành công không phải là thứ để theo đuổi, thành công là thứ sẽ bị cuốn hút bởi con người mà bạn trở thành. Thành công không hẳn là những gì chúng ta có, mà là những gì chúng ta trở thành. Thành công là 20% kỹ năng và 80% chiến lược. Thành công nằm ở hướng ngược lại của chiều kéo thông thường. Thành công là ngành học về sự hiển nhiên, bất cứ ai cũng nên học lớp hiển nhiên 1 và hiển nhiên 2 ở trường. Người bình thường tìm cách trốn tránh, còn người thành công thì tìm cách tiến lên. Quản lý thời gian. Thời gian là tài sản lớn nhất của chúng ta, nhưng chúng ta lại thường phí phạm nó, giết nó, tiêu tốn nó và không chịu đầu tư nó. Chúng ta không nên tiêu tốn phần lớn thời gian vào những việc nhỏ, cũng như chỉ dành phần nhỏ thời gian cho những việc lớn. Thời gian quý giá hơn tiền bạc. Bạn có thể kiếm thêm tiền nhưng không thể kiếm thêm thời gian. Đừng bắt đầu một ngày khi nó chưa được hoàn thiện trên giấy. Hãy học cách từ chối, đừng để cái miệng làm khổ cái thân. Thời gian là bí mật được giữ kín nhất của những người giàu. Có chủ thì phải có tớ, hoặc bạn quản lý một ngày của bạn, hoặc một ngày của bạn quản lý bạn. Hoặc bạn quản lý công việc của bạn, hoặc công việc của bạn quản lý bạn. Hãy học cách phân biệt việc nhỏ và việc lớn. Nhiều người không thành công vì họ hao tổn công sức cho những việc nhỏ. Đừng nhầm lẫn hành động với thành tựu. Rất dễ bị lừa bởi sự bận rộn. câu hỏi là bận rộn việc gì? Mỗi ngày đều đáng giá. Khi bạn tiêu phí một ngày, bạn mất một ngày. Hãy chắc rằng bạn sử dụng mỗi ngày một cách khôn ngoan. Đôi khi bạn cần giữ liên lạc nhưng ở ngoài tầm với. Sự thật. Chỉ có vài người trong chúng ta biết sự thật. Điểm gần nhất mà bất cứ ai trong số chúng ta có thể đạt đến chỉ là hy vọng hoặc nghĩ rằng đó là sự thật. Cho nên cách tiếp cận tốt nhất đối với sự thật là nói rằng theo tôi thì... Khẳng định không có gì sai cả, miễn rằng điều bạn đang khẳng định là đúng sự thật. Chẳng hạn như bạn đang túng thiếu, điều tốt nhất để khẳng định là tôi đang rỗng túi. Nếu sự thật là chưa đủ thì bạn cần phải trình bày sự thật đó một cách mạnh mẽ hơn nữa. Sự chân thành không phải là thước đo sự thật, chúng ta không nên mắc sai lầm này. Chắc anh ta nói đúng vì anh ta rất chân thành, có thể là sai một cách chân thành mà. Chúng ta chỉ có thể đánh giá sự thật bằng sự thật và sự chân thành bằng sự chân thành. Tìm ai đó sẵn sàng chia sẻ thực sự với bạn. Giá trị. Hãy tính đến cái giá phải bỏ ra trước, đừng trả một cái giá quá cao để đổi lấy những giá trị nhỏ. Giá trị lớn trong cuộc sống không phải là những gì bạn có, mà là bạn trở thành cái gì. Do đó, tôi muốn trả cái giá công bằng cho mọi giá trị. Nếu tôi phải bỏ công sức để giành được hoặc phải trả giá cho một thứ gì đó, thì tôi đã học hỏi được thêm. Nếu tôi có một cách miễn phí, thì tôi không đạt được gì cả. Mọi giá trị đều phải được cạnh tranh để giành lấy, và sau khi đã giành được thì phải được bảo vệ. Đừng bán đức hạnh và giá trị của bạn vì một thứ mà bạn nghĩ mình muốn. Surat có tiền nhưng ông ta đã ném chúng đi và treo cổ vì cảm thấy quá chán ghét bản thân. Những thứ có giá trị đều có cái giá của nó, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ không trân trọng chúng. Ngôn từ và từ ngữ. Hai từ cổ xưa vĩ đại là quan sát và cẩn thận. Từ ngữ giúp chúng ta diễn giải và biểu đạt. Nếu bạn muốn có vốn từ hạn chế, bạn sẽ có cái nhìn hạn chế và một tương lai hạn chế. Những từ ngữ được lựa chọn cẩn thận, kết hợp với những cảm xúc chừng mực là yếu tố cơ bản để tạo ảnh hưởng đến người khác. Gầy hoa cũng tốt thôi, nhưng đừng để những bông hoa làm hết công việc của lời nói. Những bông hoa có vốn từ rất hạn chế. Điều tốt nhất mà những bông hoa có thể nói thay bạn là tôi vẫn nhớ. Từ ngữ có hai công dụng chính: nuôi dưỡng tâm trí và soi sáng cho hiểu biết và nhận thức. Tư lợi và vị tha. Một đoạn trích từ hội thảo cuối tuần. Bản năng bảo vệ bản thân thường dẫn đến đói nghèo. Nếu bạn muốn lãnh đạo nhiều người thì hãy trung thành khi bạn chỉ có vài người. Có người nói, nếu có một tập đoàn lớn, tôi sẽ dốc hết tâm lực, nhưng tôi chỉ có một vài người thôi và tôi chẳng biết họ đang ở đâu. Nếu chỉ có một vài nhân viên, một vài nhà phân phối, đó là lúc bạn hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Khi bạn chỉ có một vài người, hãy dốc hết tâm sức vào họ. Bạn phải đầu tư vào bản thân ở hiện tại để sẵn sàng cho tương lai, đầu tư vào giáo dục và kỷ luật, và khám phá vào việc làm và việc làm một phụ huynh tốt. Phải đầu tư từ sớm để có thể tự đặt mình vào vị trí là người có thể được tin tưởng, giao cho những tài sản cũng như con người và vốn liếng lớn hơn. Thiện và ác. Tất cả các nhà lãnh đạo cần tìm hiểu câu chuyện về con ếch và con bọ cạp. Chuyện là thế này: ếch và bọ cạp gặp nhau trên bờ sông. Ếch chuẩn bị nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia. Bọ cạp nói với ếch: anh ếch, tôi thấy anh đang định nhảy xuống sông và bơi sang bờ bên kia. Tôi là một con bọ cạp không biết bơi. Anh có thể cho tôi cưỡi lên lưng và chở tôi sang bờ bên kia không? Tôi sẽ rất biết ơn. Ếch nhìn bọ cạp và nói: không đời nào, anh là bọ cạp. Bọ cạp trích ếch và giết ếch. Bơi được nửa đường là anh sẽ trích tôi và tôi sẽ chết. Anh nghĩ tôi điên sao? Không đời nào. Con bọ cạp nói: khoan đã nào. Với bộ não ếch của anh đang không thực sự suy nghĩ. Nếu tôi trích anh ở giữa sông, chắc chắn anh sẽ chết. Nhưng như vậy tôi cũng sẽ chết theo vì tôi không biết bơi. Nên tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi chỉ muốn sang được bờ bên kia. Con ếch thấy có lý và nói: cũng phải, nhảy lên đi. Con bọ cạp nhảy lên lưng con ếch. Chúng bắt đầu qua sông. Và đến giữa sông thì bọ cạp trích ếch. Ếch không thể tin nổi và nó nói với bọ cạp, tại sao anh lại làm điều đó? Bây giờ cả tôi và anh đều chết đuối. Con bọ cạp liền nói, bởi vì tôi là con bọ cạp. Trên đời này có người chăn cừu, cừu và sói. Các nhà lãnh đạo khôn ngoan cần biết rằng một số con sói thông minh đã học được cách đội lốt như một con cừu. Nhưng đừng bỏ qua sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống có tên là thiện và ác. Đó là một phần trong bài kiểm tra về kỹ năng lãnh đạo. Thành công phải thật dễ dàng. Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào tôi đã trở nên thành công trong 6 năm, trong khi nhiều người khác thì không. Câu trả lời rất đơn giản, những điều tôi thấy có thể làm một cách dễ dàng, họ thấy thật dễ để không làm, tôi thấy thật dễ dàng để thiết lập các mục tiêu nhằm thay đổi cuộc sống của mình. Họ thấy thật dễ để không làm, tôi thấy thật dễ dàng để học những cuốn sách có thể tác động đến suy nghĩ và ý tưởng của tôi. Họ thấy thật dễ để không làm, tôi thấy thật dễ dàng tham dự các lớp học và các buổi hội thảo. Quan hệ với những người thành công khác, họ nói rằng điều đó không quan trọng. Tóm lại, những gì tôi thấy có thể dễ dàng làm, họ thấy dễ dàng để không làm. 6 năm sau, tôi thành 1 triệu phú và họ vẫn đang đổ lỗi cho nền kinh tế, chính phủ và chính sách công ty mà không chú tâm vào những điều cơ bản dễ dàng. Động lực. Động lực là một thứ bí ẩn. Tại sao một nhân viên bán hàng nhìn thấy khách hàng triển vọng đầu tiên của mình vào 7 giờ sáng, còn một nhân viên khác đến 11 giờ mới rời khỏi giường? Tôi không biết. Đó là một phần bí ẩn của cuộc sống. Rằng cho 1.000 người, một người ra về và nói, tôi sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Một người khác ra về với một cái ngáp dài, lẩm bẩm, mấy cái này biết hết rồi. Tại sao vậy? Tại sao cả hai không bị ảnh hưởng theo cùng một cách? Thêm một điều bí ẩn khác, 1 triệu phú nói với 1.000 người, tôi đã đọc cuốn sách này và nó là động lực để tôi làm giàu. Đoán xem bao nhiêu người tìm mua cuốn sách? Rất ít, không kỳ diệu sao? Tại sao tất cả mọi người không tìm mua cuốn sách? Một bí ẩn của cuộc sống, lời khuyên của tôi là hãy tách khỏi 90% những người không hành động và gia nhập vào 10% những người hành động. Về lỗi sống, không có để học nghệ thuật sống tốt. Kể cả những người có khả năng kinh tế khiêm tốn cũng có thể trải nghiệm lối sống tinh tế. Họ chỉ cần tiết kiệm một vài lon nước ngọt để dành tiền mua một chai rượu ngon, giảm bớt số lần đi xem phim ở rạp và để đến nhà hát. Tiết kiệm tiền cả năm là đủ cho một chuyến du lịch châu Âu hay tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật. Đừng lúc nào cũng tiêu xài hết tiền. Hãy tiết kiệm để mua cái gì đó đặc biệt, cái gì đó tốt, cái gì đó có giá trị lâu dài, hoặc cái gì đó cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Hãy nhớ rằng tiền để mua kẹo có thể góp lại thành một gia tài nhỏ. Đối với con người tinh tế thì chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một vài kho báu còn hơn là một ngôi nhà toàn rác. Hành động. Đôi khi chúng ta không đòi hỏi năng suất ngay lập tức. Đầu tiên, chúng ta đòi hỏi là phải hành động. Thật dễ dàng để kiểm tra hành động. Nếu một người vừa gia nhập vào một công ty bán hàng, anh ta cần thực hiện 10 cuộc gọi trong tuần đầu tiên. Thật dễ dàng để hỏi vào ngày thứ 6, John, anh đã gọi được bao nhiêu cuộc? John trả lời, bạn nói. John, tôi sẽ không điền vào chỗ trống nhỏ ở đây. Và sau đó John bắt đầu trình bày một câu chuyện. Bạn nói, John, lý do tôi làm ô trống này rất nhỏ là để không thể điền một câu chuyện. Tôi chỉ cần một con số chỉ lượng hành động thôi, từ 1 đến 10. Nếu kết quả hoạt động sau tuần đầu tiên không khả quan, đó là một dấu hiệu. Bạn có thể thử thêm 1 tuần. Sau cùng, bạn sẽ phải là người quyết định xem bạn sẽ để cho một người thiếu khả năng hoạt động chính xác ở trong đội của mình bao nhiêu lâu. Giải quyết vấn đề. Một điểm độc đáo của nhật ký là nó cung cấp cho bạn phương pháp hiệu quả để giải quyết mọi vấn đề về cuộc sống, về con người, về những khó xử trong kinh doanh và quan trọng nhất là về chính bản thân bạn. Một phép màu xuất hiện khi bạn đưa một vấn đề xuống trang giấy, dường như bằng cách viết ra những vấn đề, bạn bắt đầu khám phá ra những giải pháp mới để giải quyết vấn đề. Viết tạo ra một không gian giữa bạn và vấn đề của bạn, và từ trong không gian này, các giải pháp có chỗ để hình thành. Viết về các sự kiện và các tình huống giúp bạn hiểu chính xác những gì đang xảy ra. Khi mô tả về một hoàn cảnh trên trang giấy, bạn có xu hướng trở nên thật hơn, chính xác hơn và chắc chắn về thực tế hơn. Khi đã nhìn thấy bản chất của vấn đề, bạn có thể thấy được cách giải quyết chúng. Độc lập tài chính cho thanh thiếu niên. Nếu một đứa trẻ có $1, nó nên làm gì với số tiền này? Cách bạn trả lời câu hỏi này là rất quan trọng, bởi vì điều đó có thể quyết định những đứa trẻ đó sẽ làm gì với tiền bạc của mình trong suốt cuộc đời. Bạn nói, đó chỉ là một đứa trẻ và $1 thôi mà. Đó là một quan niệm vô cùng sai lầm. Nếu đứa trẻ muốn tiêu hết tiền, bạn phải nói, không, con không được tiêu hết đâu. Đứa trẻ hỏi tại sao, bạn hãy nói, để ta chỉ cho con biết tại sao. Bạn đưa nó đến phía bên kia của thị trấn và hỏi, con muốn sống ở đây không? Đây là nơi ở của những người tiêu tất cả những gì họ làm ra. Không có gì tốt hơn một minh họa trực quan khi muốn truyền tải một thông điệp cho một đứa trẻ. Cho chúng thấy những hoàn cảnh nghèo khổ, nếu chúng tiêu hết tất cả những gì mà chúng có, chúng sẽ trở về nhà với đôi mắt mở to. Sau đó bạn hỏi, con muốn sống như vậy không? Đứa trẻ sẽ nói, không đời nào ạ. Và sau đó bạn nói, vậy nên không, con không được tiêu toàn bộ đồng $1. Làm thế nào để thay đổi cuộc đời? Năm 2000 sẽ như thế nào? Nó vẫn sẽ y như vậy. Bạn có vui không khi được tôi chia sẻ điều này? Không phải ai cũng được biết đâu. Sóng xô vào bờ rồi, sau đó thì sao? Sóng lại trở ra. Nó luôn như vậy trong ít nhất 6.000 năm lịch sử được ghi lại. Mặt trời mọc rồi, sau đó thì sao? Mặt trời lặn. Sau mùa thu là mùa gì? Là mùa đông. Năm nào cũng như vậy, chưa từng sai khác. Trong ít nhất 6.000 năm, mọi thứ sẽ không thay đổi. 6.000 năm lịch sử chỉ đơn giản là cơ hội đi cùng với khó khăn sẽ luôn là như vậy. Vì vậy, nếu bạn hỏi, làm thế nào để thay đổi cuộc đời, bạn phải thay đổi. Quá trình thay đổi. Sự thay đổi bắt đầu từ một trong hai nguồn. Thứ nhất, có thể chúng ta vì thất vọng mà bị đưa đẩy đến chỗ phải thay đổi. Đôi khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát, tới nỗi chúng ta gần như bỏ lửng việc tìm kiếm câu trả lời, và vì cuộc sống dường như chỉ chứa toàn những câu hỏi không thể có lời đáp. Nhưng chính cảm giác thất vọng tràn trề này lại thúc đẩy cho chúng ta lên đường tìm kiếm giải pháp. Thất vọng là kết quả chung cuộc và không thể tránh khỏi sau hàng tháng hoặc hàng năm trời chúng ta lờ đi. Để rồi tới một thời điểm nào đó, chúng ta cảm thấy một nhu cầu bức bách phải ngay lập tức tìm ra giải pháp cho những thách thức tích tụ trong cuộc sống. Nguồn thứ hai thúc đẩy chúng ta tạo nên những thay đổi trong cuộc sống là sự khích lệ. Hy vọng rằng ở đây cũng là vị trí hiện tại của bạn, rằng bạn chuẩn bị có được sự khích lệ đầy đủ để tạo nên những thay đổi sâu rộng trong đời sống. Mùa xuân. Sau sự hỗn loạn của mùa đông là mùa xuân, mùa của hành động và cơ hội. Đó là mùa để gieo những hạt giống, kiến thức, lòng tận tụy, sự quyết tâm xuống những mảnh ruộng màu mỡ của cuộc đời. Đó không phải là lúc để chần chừ hay băn khoăn về khả năng thất bại. Những người để cho mùa xuân qua đi trong khi đắm mình vào ký ức về vụ mùa bội thu hay thất thu của mùa thu năm ngoái, dù là mùa xuân trước đã vô cùng cố gắng, là những người ngu ngốc. Bản chất tự nhiên của mùa xuân là rất ngắn ngủi và tìm cách du ta vào trạng thái trì trệ bằng vẻ kiêu sa của nó. Đừng có dừng lại quá trình để lâu để cảm thụ hương thơm của những đóa hoa. Nếu không, e rằng bạn thức dậy thì mùa xuân đã qua rồi mà hạt giống vẫn còn đang ở trong túi. Lý do sâu xa. Thật là tuyệt khi được thúc đẩy để làm việc bởi một mục tiêu và kỳ độ lượng như vậy. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng trong những năm đầu của cuộc chiến đấu để vươn tới thành công, động lực của tôi thực dụng hơn rất là nhiều. Tôi gọi đó là lý do sâu xa và đã xảy đến với tôi như thế này. Ngày nọ, không lâu trước khi gặp ông Schwartz, tôi đang nằm ườn ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa. rụn rè và ngập ngừng. Khi mở cửa, tôi nhìn xuống và thấy cặp mắt to màu nâu đang nhìn chăm chú vào mình. Một bé gái ốm yếu, chừng 10 tuổi đang đứng đó bằng tất cả can đảm và quả quyết mà trái tim nhỏ bé có thể huy động. Cô bé nói với tôi rằng cô bé đang bán bánh quy cho hội nữ hướng đạo Mỹ. Đó là một lời giới thiệu thành thục, nhiều hương vị, giá trị đặc biệt chỉ $2 mỗi hộp. Liệu ai có thể từ chối được chứ? Cuối cùng, bằng nụ cười rộng mở và cực kỳ lễ phép, cô bé mời tôi mua. Và tôi muốn mua, tôi thật sự rất muốn mua. Chỉ có một vấn đề, tôi không có $2. Trời ơi, tôi đã bối rối rồi siết bao. Tôi một người cha, từng vào đại học, từng kiếm ra tiền, thế mà không có nổi $2. Tất nhiên, tôi không thể nói điều đó với cô gái có đôi mắt nâu to ấy, vì thế tôi đã làm điều tốt nhất vào lúc ấy. Tôi đã nói dối cô bé. Tôi bảo, cảm ơn con, năm nay chú đã mua bánh quy của nữ tự hướng đạo rồi, chú vẫn còn rất nhiều trong nhà. Đấy không phải là sự thật, nhưng đấy là cách duy nhất tôi có thể nghĩ được để thoát khỏi tình cảnh tồi tệ đó. Nó hiệu quả, cô bé nói, thưa chú, không sao đâu ạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Và rồi cô bé quay đi để tiếp tục công việc của mình. Tôi nhìn chằm chằm theo cô bé trong một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận. Cuối cùng, tôi đóng cửa lại và tựa lưng vào đó. Hét lên, ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm chút nào nữa. Ta không thể chịu đựng được tình trạng rỗng túi này nữa. Ta không thể chịu được việc nói dối nữa. Ta sẽ không bao giờ phải khó xử lần nữa vì không có đồng nào trong túi. Ngày đó, tôi đã tự hứa là phải kiếm đủ tiền để trong túi luôn có vài trăm đô la. Cuốn sách đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.